นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโยนัมโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโยนัมโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
Thì hôm nay là chúng ta học qua cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần chương 2, tựa riêng phần duyên khởi 1, tức là vô ba tư nặc thỉnh Phật. Bây giờ đi qua cái phần chánh văn. Hôm ấy nhằm ngày kỵ dỗ của vua cha, vua ba tư nặc thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ quý báu, đích thân thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung cúng dường. Bây giờ chúng ta học qua cái đoạn này. Thì đây á, đây là quý vị thấy là vào cái thời Đức Phật là không phải là Đức Phật và thánh chúng đi khất thực, mà có những lúc chẳng hạn như là ông vua Ba Tư Nặc, hoặc là ông Cấp Cô Độc, hoặc là bà Tỳ Xá Khư vân vân, thỉnh Phật hoặc là vào trong cung để mà thiết lễ trai nghi cúng dường, hoặc là tại tư gia. Mà ở đây quý vị phải chú ý nè, đặc biệt nhất là ông vua Ba Tư Nặc, mình dùng cái từ là ông biết pháp và biết lực. Ông đến Tinh Xá Kỳ Viên á, ông chỉ là thỉnh Phật và thánh chúng thôi, chứ ông không có thỉnh riêng từng người, mà trong lực ghi gọi là biệt thỉnh. Chẳng hạn như á, mình làm một cái lễ trai tăng ở nhà, cái mình đến tự viện, cái mình xin đích danh người đó, đó gọi là biệt thỉnh. Mà quý như là chẳng hạn như mình biệt thỉnh á, là dầu cho người đó là bậc thánh, mà Phật dạy á, là cái phước á, nó không có bằng á, là mình thỉnh Phật, Phật tùy nghi, Phật cắt người. Chẳng hạn như biệt thỉnh là nó nằm ở trong đó có cái ngã hoặc là thương, nhận quý cái người đó, cái mình thỉnh người đó. Cho nên đây là ông vua Ba Tư Nặc là ông biết pháp và biết lực, ông đến ông chỉ thỉnh Phật và thánh chúng thôi. Còn đoạn sau chúng ta thấy là Phật mới sai Bồ Tát Văn Thù á, cắt từng người đến chỗ nào thọ trai. Như vậy qua cái phần này chúng ta thấy một cái đoạn nhân duyên là vào cái thời Đức Phật đã có những cái nhân duyên, hoặc là Phật và thánh chúng đi khất thực, người ta phát tâm ra cúng dường, hoặc là thỉnh vào cung vua, Đức Phật cũng nhận lời luôn. Cho nên vào cái mùa hạ thứ 25 á, thì tôn giả Đề Bệt Đạt Đa đưa ra năm pháp. Pháp thứ nhất là tất cả tỳ kheo chỉ sống trong rừng suốt đời, không ngủ qua đêm trong xóm làng. Hai, tự mình đi khất thực, không nhận đồ ăn mà các thí chủ mời đến cúng dường. Ba, mặc y tự mình may, không nhận người khác cúng dường. Bốn, tỳ kheo chỉ ngủ dưới gốc cây mà không ngủ ở tinh xá. Năm, các tỳ kheo chỉ chuyên dùng đồ chay thôi. Năm cái pháp đưa ra Phật không có chấp nhận. Quý vị biết tại sao Phật không chấp nhận? Vì pháp của Phật dạy á, gọi là bất định pháp, pháp không cố định. Phật dạy như thế này nè, nếu vị nào mà có cái hạnh á, sống ở trong rừng thì sống, mà vị nào á, mà thấy cái sức khỏe của mình không có đủ nhân duyên ở trong rừng á, thì có thể ngủ ở tịnh xá, hoặc là đến một cái khu, một cái vùng nào đó có cái nạn gì, nạn trộm cướp gì gì nữa, nạn thú dữ, thì có thể vào trong xóm làng ngủ. Bởi vì quý vị nhớ là Phật đưa ra những cái pháp, những cái lực á, nó không có cố định. Chẳng hạn như á, trong lực có ghi lại á, Phật chế cái giới á, là tỳ kheo không được leo cây. Tỳ kheo không được leo cây. Rồi một hôm có một thầy tỳ kheo đi khất thực, đi ngang qua một cái khu rừng á, thì bị con cọp dữ nó rượt. Tỳ kheo đó hoảng sợ quá, leo con cây. Khi mà leo con cây xong rồi về trình với Phật là con phạm giới. Phật hỏi con phạm giới cái gì? Con phạm giới là leo con cây. Phật hỏi vì sao không leo? Bạch Thế Tôn, khi con đi khất thực á, có con cọp nó rượt, con hoảng sợ quá con leo cây. Phật nói ông leo cây ông đâu có lỗi, thấy không? Đó gọi là khai. Có những trường hợp khai ra gọi là khai giá trì phạm. Rồi trong kinh Pháp Cú kể lại có một cái ông thợ săn này nè, ông thợ săn này ông thích mấy ông thầy, nhất là các thầy tỳ kheo đi khất thực á, ông ưa. Nên một hôm á, có một thầy tỳ kheo đi khất thực á, cái ông lùa đàn chó rượt cắn cái thầy tỳ kheo này, hoảng sợ quá leo cây. Khi mà leo cây á, thầm cái chân xuống á, thì ông lấy cái chỉ ba á, ông trọt chân. Khi mà ông trọt chân á, thầy tỳ kheo sợ hãi mà, cho nên thụt cái chân lên. Khi mà thụt cái chân lên á, thì cái y của thầy tỳ kheo á, rớt chụm đầu ẩm. Khi mà chụm đầu ẩm xong rồi, bầy chó dữ nó tưởng thầy tỳ kheo rớt xuống, cắn cái ông tử vong. Thầy tỳ kheo mới về bạch Phật á, phải không? Bạch Phật là con bị phạm này phạm kia, Phật mới nói. Cho nên quan cái phần này để chúng thấy á, là pháp của Phật hay là lực của Phật á, gọi là bất định pháp, pháp nó không cố định. Cho nên á, sau khi mà Phật sắp nhập Niết Bàn á, nói với tôn các vị tỳ kheo á, những cái giới nào á, mà thấy nó không phù hợp thì lược bớt, hoặc là những cái giới nào mà Như Lai mà chưa chế đến cái vùng đó mà thấy chúng sanh nó dị nghị á, thì mình chế ra. Chẳng hạn như hoàng quá thời Đức Phật á, đâu có lái xe, thì Phật đâu có chế giới làm chi. Mà bây giờ là có cái phương tiện xe mà mình chạy nhanh quá, thì lực, mình nói lực thế gian thôi, không cho phép mình chạy nhanh, chạy vừa đúng tốc độ thôi. Chẳng hạn như cái vùng này là chạy 60 hoặc là 80 mà mình chạy quá nha, là mình cũng phạm vào giới lực của Phật, phạm vào giới lực. Cho nên có những giới mà Phật kêu là, Phật bảo nè, khi nào mà chúng sanh dị nghị á, thì mấy ông đừng có làm. Cho nên Phật ra đời vì chúng sanh, vì chúng sanh mà chúng sanh nó dị nghị á, nó sanh phiền não, mà nó sanh phiền não tức là nó tạo nghiệp. Hay bây giờ mình chạy quá thì chúng sanh nó phiền não, nó ông này ông tu mà ông chạy giống như ông cướp, nên mình phải dừng, mình không có tiếp tục tạo phạm vào cái lực đó. Chứ không phải mình nói cái lực này đâu phải là thời Đức Phật mà đâu có chế, quý vị phải hiểu điều đó, thấy không? Cho nên ở đây Phật đưa ra những cái giới lực cho chúng ta thấy. Rồi Phật nói sao? Tự mình đi khất thực tốt, mà nếu mà có thí chủ mời đến mà để cúng dường thọ trai thì cứ đi. Bởi vì Đức Phật nói là Đức Phật và các vị thánh tăng hoặc là những người tu phạm hạnh ra đời vì chúng sanh. Mình thấy là chẳng hạn như Đức Phật và các vị Bồ Tát thì cái phước lực các ngài dư quá chứ, phải không? Mà tại sao các ngài phải nhận một cái buổi thọ thực, đó làm cái ruộng phước cho chúng sanh đó. Rồi đây nói rất là kỹ nè, chẳng hạn như mặc y hoặc là tự mình may hoặc là người thí chủ phát tâm họ cúng dường, mình cũng có thể nhận, chứ nó không có trái lịch. Đó. Hoặc là có tỳ kheo ngủ dưới gốc cây, hoặc là có tỳ kheo mà không có duyên ngủ gốc cây á, thì ngủ tịnh xá nó cũng phạm lực. Hẹn như bây giờ đó, quý vị thấy á, là ban tăng sự đưa ra là mình không được ở những cái thất mà nó chưa cho phép, mấy ông chưa cho phép, thì bây giờ mình ở là mình cũng đồng phạm vào cái giới ấy, chứ không phải không đâu. Bởi vì những cái nơi mà hoặc là chính quyền hoặc là những cái nơi cư trú người ta không cho phép mình ở, mà mình ở thì sanh ra cái dị nghị, phải không? Sanh ra cái dị nghị đó, cho nên là không được ở những cái nơi mà những cái vùng, những cái nơi đó không cho phép mình. Chứ không phải nói là lực ngày xưa đâu có đâu, mình học vô lực mình mới thấy được cái điểm đó. Đó. Rồi ở đây nói là các tỳ kheo á, người ta cúng cái gì thì mình ăn cái đó. Không? Cúng cái gì ăn cái đó, chứ không có lỗi. Đó là trong cái phần mà tam tịnh nhục là ngũ tịnh nhục. Đoạn sau á, thì chúng tôi sẽ giảng thêm. Thì như vậy qua cái phần này quý vị thấy là vào cái thời Đức Phật là các vị vua chúa, rồi các vị trưởng giả như ông Cấp Cô Độc, bà Tỳ Xá Khư đều phát cái tâm hộ trì tam bảo cúng dường. Đó. Khi mà cúng dường như thế xong rồi đó, thì ông Cấp Cô Độc ông đứng ra, ông trình Đức Phật như thế này nè. Tức là trong kinh Đăng Chi Bộ, quyển 1 chương 2, phẩm tâm thăng bằng phần đất. Một thời Thế Tôn ở tại Sa Pha Thi, vườn ông Cấp Cô Độc. Rồi gia chủ Anapathika đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: có bao nhiêu hạng người bạch Thế Tôn đáng được cúng dường ở đời, và chỗ nào cần phải bố thí, cần phải cúng dường? Có nghĩa là có những cái câu chuyện mà Đức Phật gọi là vô quấn tự thiết, không có ai hỏi mà Đức Phật cũng nói. Mà bây giờ ông gia chủ, ông Cấp Cô Độc, ông thấy là ông vua Ba Tư Nạc á, ông phát tâm cúng dường, rồi các vị gia chủ phát tâm cúng dường nữa, ông ấy đặt cái dấu hỏi ở đời này cái ai đáng được bố thí, ai đáng được cúng dường. Phật dạy: này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường ở đời, hữu học và vô học. Hữu học tức là chứng sơ quả, vô học là A-la-hán. Đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường ở đời, và này gia chủ, ở đây cần phải bố thí, cần phải cúng dường. Quý vị thấy không? Ở đây là ở đâu? Ở đây là ngay nơi tinh xá kỷ nguyên. Hạn như bây giờ mình nghe nói là cúng dường cho những bậc hữu học, vô học. Hữu học là sơ quả, vô học là A-la-hán, thì mình cúng những bậc là tu chứng quả thôi. Còn những vị mà mới xuất gia tu phạm hạnh, chẳng lẽ mình cúng? Vị hiểu không? Cho nên Phật mới xác chứng rằng đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường. Nhưng và này gia chủ, ở đây có nghĩa là ngay nơi tịnh xá kỳ nguyên này, thì có những người họ mới phát tâm. Hẹn như bây giờ đại chúng thấy người ta vô ta cúng dường á, thì đa phần họ tìm tôi không à. Ví dụ vậy, bây giờ tôi đi giảng các nước, họ quen biết họ đến là cúng dường. Chẳng hạn mình nói thôi bây giờ ta cúng dường tôi 5 đồng 10 cát thì tôi hưởng, đâu có được. Vì hiểu không? Thì như vậy qua cái phần này á, là người ta cúng dường mình đại diện, nhưng mà thật ra là ta cúng dường tam bảo. Mà tam bảo này có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Hẹn như bây giờ mình thấy là chẳng hạn như cúng dường thì mình lo gì? Bông đèn trái cây ví dụ đó, gọi là Phật bảo. Lo những cái đèn đuốc ở chánh điện nhà tổ ví dụ, phải không? Pháp bảo là gì? Pháp bảo là mình có thể mình in kinh, phải không, mà cho người ta học, hoặc là mình giảng dạy cho người ta học. Tăng bảo nghĩa là tăng chúng đó, cho nên rất là cần cái sự cúng dường. Hữu học và vô học cả hai ở trong đời đều đáng được cúng dường. Đối với người dân cúng phải giữ cái thân chánh trực, cả lời nói, cả ý nghĩ, phước đời người dân cúng, đây thí mới có quả báo lớn. Nghĩa là mình cúng là mình ba nghiệp mình phải thanh tịnh, nhớ nha, ba nghiệp mình thanh tịnh chứ mình không có vọng động. Hạn như mình cúng á mà cái thân mình không có chánh trực là gì? Hạn như mình làm một cái món đồ, trong luật ghi là mình phải rửa ba lần, mà mình rửa có lần mà nói kệ mấy ông thầy này ăn sao cũng được. Hoặc là khi mình làm cái việc đó thì mình phát ra cái lời nói, khi mình phát ra cái lời nói á, rồi đến cái ý nghĩ của mình, cho nên ba nghiệp nó bị cấu nhiễm, nó bị ô nhiễm, thì phước mình nó, mình dùng cái từ là nó không có được thanh tịnh, nó giảm. Thì Phật nói là khi mà cúng dường á, thân, khẩu và ý nghĩ là phải thanh tịnh thì phước lực nó mới đầy đủ, phải không? Cho nên á, quý vị thấy á, một lần á, mà mình vừa rồi á, mình làm cái lễ mà cúng dường cho gần 800 vị tỳ kheo, hơn 800 vị tỳ kheo ở tỉnh á, thì nguyện mình tổ chức á, để mà thiết cái lễ cúng dường á, thì lúc nào tôi có dặn cái người nấu là nhớ là phải sạch sẽ trước tiên, và khi mà nấu là không có được vọng động, không có phiền não đó. Cho nên á, khi mà thức ăn cái thiện diện mình khi mình làm ra là đa phần nó không có sang trọng gì hết, mà tất cả quý thầy đều cảm thấy ăn rất là thanh tịnh, thấy không? Như vậy là khi mình nấu rất là quan trọng, rồi khi mình đi ra mua đồ cũng rất là quan trọng, giữ cái thân tâm nó thanh tịnh thì cái phước lực nó mới đủ à, tức là ba nghiệp phải thanh tịnh. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ tức là trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một đoạn nhân duyên gọi là vô quấn tự thiết. Một thời Phật ở tại Tỳ Xá Ly trong rừng Ma Ha Bà Na cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ đại tướng sư tử đi đến chỗ Thế Tôn cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy Thế Tôn nói với đại tướng: thí chủ Đàn Nguyệt, khi phát tâm bố thí hoặc là cúng dường được 5 cái lợi ích lớn. Đó là cái phần gọi là vô quấn tự thiết. Hồi nãy là ông cấp cô độc ông hỏi, còn bây giờ Đức Phật nói cho ông đại tướng sư tử. Một, ở đây danh tiếng của thí chủ được truyền xa, tại thôn kia có người ưa bố thí, có người ưa cúng dường chu cấp cho những người nghèo thiếu mà không tiếc lẫn. Này đại tướng, đó là công đức thứ nhất. Nghĩa là cái khi mình bố thí, khi mình cúng dường á, thì mình không có cần cầu gì hết, mà cái tiếng thơm của mình nó đồn khắp ở một cái thôn này, ở một cái xóm nọ, có người phát tâm bố thí, có người phát tâm cúng dường, không có tiếc lẫn. Thứ hai, lại nữa đại tướng, khi thí chủ đến trong các Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn, không có điều gì sợ hãi, cũng không có điều gì nghi ngờ khó khăn. Này đại tướng, đó là công đức thứ hai. Nghĩa là quý vị nhớ kỹ một điều nha, có những người nói á, khi mà con thuyết trình, con là giảng viên, con thuyết trình cho tất cả mọi người á, con có run sợ hết á, mà khi mà đứng trước các thầy tự nhiên á, tâm con nó run sợ. Là sao? Là cái phước lực mình á, cái phước lực nó mỏng hơn là cái phước lực của những vị ngồi ở dưới, quý vị nhớ không? Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là khi mình làm cái việc bố thí cúng dường là thiện pháp, mình tăng trưởng công đức, mình tăng trưởng thì mình đứng trước các vị vua chúa, các vị bà la môn, các vị sa môn, tâm mình cũng run sợ là nhờ cái phước lực. Mà quý vị nhớ nha, cái phước nó quan trọng lắm. Khi mà cái phước mình đủ, khi mà cái phước mình đầy rồi, không phải là mình không sợ hãi, là mình coi thường, mà cái tâm mình nó giống như là núi Thái Sơn, nó vững, nó chắc, vì cái thiện pháp nó sâu, nó dày, cội đức nó đủ, cho nên rất cần cái việc thiện pháp. Hẹn như bây giờ sau này quý vị mà đủ nhân duyên mà mình đến một cái vùng nào đó mình thuyết trình, mà nếu mà cái phước lực mình đủ á, là mình lên là mình tự nhiên tâm mình run sợ liền. Bây giờ tôi đã từng đi rất là nhiều nước, gần 20 30 nước, có những nước tôi đến là mở mướn cái hội trường lớn giảng luôn. Mà đầy ý tôi nói là khi mình còn là thiền sinh á, mình tạo cái thiện duyên, cái thiện pháp như thế nào đó để cho nó sâu dày, thì cái phước lực mình mới nhiều hơn cái người đó, nhiều hơn cái thính chúng, thì mình mới truyền tải được cái năng lượng trong cái bài pháp mà người ta thấm, người ta hiểu mục đích để người ta tu cho bớt khổ. Thì phước mình phải đủ, phước không có là làm gì cũng được, nhớ kỹ điều đó. À, thứ ba lại nữa, thí chủ đàn việt được nhiều người yêu mến, thảy đều tôn sùng kính ngưỡng như con yêu mẹ, tâm không rời xa. Thí chủ được nhiều người yêu mến cũng vậy, đây là công đức thứ ba. Hạn như bây giờ mình bố thí, mình cúng dường đó. Quý vị mà nhớ cái câu chuyện mà cái ông tướng, ông tên là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là sau này người ta thấy cái người đó bố thí, người ta thấy người đó làm thiện pháp nhiều thì gọi là Mạnh Thường Quân. Nhưng mà cái ông này, ông tên là Mạnh Thường Quân ở nước Tề. Quý vị nhớ chuyện đó không? Đó. Thì ông ở nước Tề, uy tín ông rất là lớn. Thì ông có một cái người là thư ký riêng cho ông. Một hôm á, về cái ấp quê hương của ông á, để lấy một số nợ. Đó. Đất tiếc á, về đất tiếc để lấy số nợ. Khi mà ông thư ký này về, ông hợp hết dân làng lại, ông kêu đưa số nợ lại đây. Thì khi mà đưa ra hết, ông kêu đốt hết đi, đốt. Về cái ông Mạnh Thường Quân hỏi à, thu tiền sao? Ông nói ông đốt hết rồi. Ủa tại sao ông đốt, ông lấy tiền đốt? Bởi vì á, con nghĩ ngày cái gì cũng đủ hết, tiền bạc châu báu ngọc ngà cái gì cũng đủ hết, mà có thiếu cái đức á, thiếu cái đức thôi. Mà chính cái đức này nè, sau này nó giúp ngài, sau này nó giúp ngài. Thì quả tình cái thời gian cái ông bị các ông vua sàn tấu, ông Tề Hoàng Công ông đuổi về đất tiếc. Khi mà ông trở về đất tiếc thì bá quan tất cả mọi người thần dân kéo ra quá trời đón ông. Thì bây giờ mới, bây giờ cái đức nó mới hiển lộ, thấy không? Ngày xưa ông thấy, khi mà ông về đó mà quả tình sau này ông vua Tề ông thấy cái uy tín ông này lớn quá, ông mới mời về cung lại, thấy không? Thì bây giờ ông mới gật đầu, ông nói đúng là bây giờ cái đức nó mới hiển lộ. Cái gì cũng đủ hết mà thiếu cái đức nhiêu đó thôi. Đó, cho nên được nhiều người yêu mến. Thứ bốn lại nữa, này tướng sư tử, thí chủ khi bố thí phát tâm hoan hỷ, do có hoan hỷ mà hưng quang, ý tánh kiên cố, khi ấy tự thân giác tỏ, biết có lạc, có khổ, cũng không thay đổi hối tiếc, tự biết một cách như thật, tự biết những gì, biết khổ đế, biết tập đế, khổ tận, sức yếu đế, biết một cách như thật. Đó. Nghĩa là hạn như bây giờ mình đến một cái chỗ nào đó đi, mình bố thí, mình cúng dường, mình vui mình mới làm việc đó. Đoạn đầu vui, mình đi giữa đường, tâm mình vui, buổi sáng này mình làm rất có ý nghĩa cái mình vui. Về nhà cái mình ngủ có cái niềm vui nữa, tức là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Một ngày chỉ đến 7 ngày, nghe tin cái số tiền này người ta làm đúng việc, mình vui thêm lần nữa. Và mình biết cái số tiền này không những làm đúng việc, mà nhờ cái số tiền này xây trường học, xây bệnh viện và giúp đỡ những người cô độc, mình vui thêm lần nữa. Chính cái tâm vui như thế này nè, thì mình mới giác tỏ, biết cái nào là vui, biết cái nào là khổ, biết cái nào đi đến sức ly. Đó là công đức thứ tư. Đó. Lại nữa, này tướng sư tử, khi thí chủ bố thí thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời tam thập tam thiên, ở đó có 5 sự kiện hơn hẳn chư thiên khác. Tôi nói cái này quý vị nhớ nè, ở trong kinh Pháp Cú kể lại á, có rất nhiều chúng sanh sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Có những vị kham nhẫn, nhớ nha, có những vị kham nhẫn cũng được sanh lên đó. Có những vị mà chỉ cần khởi một cái niệm lành cũng được sanh lên đó. Nhớ nha, nhưng mà, nhớ nè, mình đọc chỗ này hay nè, nhưng mà khác biệt. Hạn như bây giờ tôi thấy một cái người đó bố thí cúng dường, tôi tỳ hỷ. thì hai người cùng đồng sanh lên cõi đó luôn, mà cái người mà đứng ra ta bố thí khác đó nha. Bây giờ mình học mình mới thấy, chứ không phải nói là tôi tùy hỷ xong hai người lên đó cái phước lực bằng nào không có. Mà đây nè, khi mình làm những cái việc này á, thì khi mình mất á, được năm sự kiện hơn hẳn chư thiên khác. Một là dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng rực rỡ hơn các chư thiên khác, thấy không? Thứ hai, tự tại với những gì ước muốn, không điều gì mà không thỏa mãn. À, cái thứ hai. Cái thứ ba, nếu thí chủ sanh trong loài người, thường sanh trong nhà phú quý. Bốn, có nhiều của cải. Năm, lời nói được mọi người nghe theo, làm theo. Này đại tướng sư tử, sau khi những công đức này được thành tựu là những điều như thế. Bây giờ đại tướng sư tử, sau khi nghe Phật nói những điều rồi, hoan hỷ, phấn khởi, phụng hành. Thấy không? Thì như vậy quý vị thấy cái điểm này là Đức Phật nêu lên giữa những người làm cái việc thiện pháp, giữa những người làm những cái việc bố thí cúng dường, thì được năm cái phước thù thắng khi sanh tất cả các cõi. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên đây là cái phần này để chúng thấy là ông vua Ba Tư Nạc là ông thiết lễ trai nghi để ông thỉnh Phật cúng dường. Vua Ba Tư Nạc tiếng Phạn Trung Hoa dịch là Nguyệt Quang. Nguyệt là mặt trăng, quang là ánh sáng. Bởi vì ông sanh á, ông sanh cùng ngày cùng tháng với Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật sanh ra có những cái điềm lạ, tức là hào quang sáng rực nguyên một cái vùng đó, thì ông vua cha ông tưởng rằng đây là cái phước của con mình, thấy không? Nhân đó ông đặt tên là Nguyệt Quang, nhưng mà thật ra ánh sáng của Đức Phật đó. Vô sanh cùng ngày với Phật, do khi Phật đản sanh có một hào quang chiếu cả một cái thế giới, một cái vùng đó, cho nên ông tưởng rằng đây là con của mình, có cái hào quang như thế nên ông đặt là Nguyệt Quang. Nguyệt là mặt trăng, quang tức là ánh sáng đó. Rồi khi mà quý vị thấy á, thường thường bây giờ mình thấy nè, cái ngày tự tứ, cái ngày ra hạ là tất cả các tự nguyện người ta phát tâm, người ta cúng dường cho những vị dồn cái sức công phu 3 tháng tu tập, để người ta nương cái phước lực đó ta hồi hướng công đức lành này về cho người sống hoặc người mất trong gia tộc người ta. Thì ở đây cái gì nè, đồng thời trong thành có các vị trưởng giả cư sĩ cũng thiết lễ trai tăng thỉnh Phật đến cúng. Phật bảo ngài Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ dự cái lễ cúng dường. Nên quý vị thấy mình, tôi nói rồi, cái thời này người ta nói mạt pháp, chứ hôm qua tôi ngồi tôi đọc kỹ từng phẩm đọc kỹ, càng nào tôi thấy thời này không phải mạt pháp, vì kinh Lăng Nghiêm vẫn còn tồn tại, tức là chánh pháp còn. Cái kinh này rất là đặc biệt. Ở đây quý vị nhớ một cái điểm là tại sao Đức Phật á không bảo tôn giả Xá Lợi Phất, không dạy bảo tôn giả Mục Kiền Liên, mà dạy Bồ Tát Chan Thù. Như vậy là dầu cho mình đi thọ thực, dầu cho mình làm bất cứ cái việc gì, mà trên cái tinh thần căn bản của nhà Phật là lấy cái tệ giác là đầu, chứ không phải là quỳ thức ăn, nhớ nha. Cho nên là trong cái kinh mà gọi là thừa tự pháp á, thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Như vậy quý vị thấy một cái điểm là Đức Phật dạy, thấy không? Dạy bảo Bồ Tát Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát, là cái nền tảng Phật pháp của mình là cái tệ giác đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, mà lấy cái thiền diệt phi thực là làm vui trong cái đời sống tu học đó. Bây giờ quý vị thấy không, quý vị không tin, chứ bây giờ càng đi sâu vô công phu, càng đi sâu dài trăm năm tháng, thì thức ăn đối với những người tu thật luôn bây giờ không có lạ gì nữa đó. Quý vị thấy dọn ở trên tôi dĩa rau luộc, tô canh, rồi miếng kho, mà thật ra tôi ăn dĩa rau luộc không, bây giờ thức ăn mình không có thèm nữa, dùng cái từ là nó không có còn, mà chỉ có dồn cái lực, cái sức để công phu. Năm tháng mình gần đến rồi, phải không? Quý vị thấy năm tháng mình gần đến rồi, còn cái gì nữa? Cho nên cái thức ăn này nó là, mình dùng cái từ á, nó không phải là chính đáng cho cái đời sống tu tập. Nó là cái phần phụ thôi, mà cái phần chính cái người xuất gia là phát sanh cái tệ giác, phát minh được cái chỗ việc lớn của mình. Đó, cho nên là tiêu biểu cho Bồ Tát Nhãn Thù Sư Lợi. Ở đây á, nói là trong thành có các vị trưởng giả, không phải là cái thời phong kiến ở Ấn Độ á, mà gọi ai là trưởng giả phải ai cũng gọi trưởng giả đâu. Vì trưởng giả phải có đủ 10 đức lớn mới gọi là trưởng giả. Đây, 1. Đủ 10 đức lớn đó mới gọi là trưởng giả. Như chẳng hạn như trưởng giả cấp có độc, vân vân. Một là tánh quý, tức là phải dòng dõi vu chú hoặc là quý tộc ba đời mới gọi là trưởng giả, nhớ nha. Hoặc là dòng dõi vu chú hoặc là quý tộc. Vị cao tức là phải làm trong một cái chế độ phong kiến, tức là phải quan chức. Thứ ba là đại phú, tức là phải giàu sang. Quay mảnh là gì? Là khẳng khái, là trọng nghĩa. Chí thanh là gì? Là tức là trí tuệ sâu kín. Niên kỷ là từ 50 đến 70, tuổi cao đức trọng mới gọi là trưởng giả. Thứ bảy là hạnh tịch, tức là giới hạnh là phải thanh tịnh. Thứ tám là lễ bị, tức là khiêm hạ đối với tất cả mọi người, chứ không phải mình ý mình giàu có, mình ý mình quan cao chức tước lớn, mình coi thường mọi người thì nó không đúng. Đó, tức là khiêm hạ với tất cả mọi người. Thứ chín là thượng tháng, tức là giới quý tộc tán thán cái vị đó. Thứ mười là hạ tâm, tức là những người ở dưới mình á đều mong muốn những gì tốt đẹp về mình, tức là những người mà hầu bên mình hoặc là những người thấp hơn mình, là ngày đêm mong muốn những gì tốt đẹp về mình, thì đó mới gọi là trưởng giả. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này nè, rất là quan trọng. Đây, bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, A Nan lần lượt khất thực rồi bị bắt. Đây, chỉ có tôn giả A Nan trước đã nhận người thỉnh riêng đi xa chưa về, nên không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường về, thầy chỉ đi một mình, không có các vị thượng tọ và A Xà Lê. Trên sau này Phật mới chế là đi đâu phải đi hai người, đi vào trong ấp, đi vào trong xóm làng là phải có những vị lớn, tức là thượng tọ A Xà Lê. Thì đây chúng ta học qua cho biết luôn, tức là trong lực tạng chia ra năm bậc A Xà Lê. Một là Yết Ma A Xà Lê, là vị thầy Yết Ma cho tăng để thọ giới cụ túc, tức là ông thầy. Nếu mình đi thọ giới mà không có vị thầy Yết Ma này thì giới mình nó không thành tựu, mà giới mà mình không thành tựu thì dầu cho mình giữ đúng lực nghi luôn mà quả quỷ nó không có chứng đắc. Nhớ gì đó nha. Cho nên cái người, tại sao mà cái người cư sĩ là phải năm giới, sa di là phải 10 giới, tỳ kheo phải 250 giới. Đó, cho nên gọi là vị yết ma a xà lê. Đó. Thứ hai là giáo thọ a xà lê là bậc thầy truyền dạy quay nghi cho tăng khi thọ giới cụ túc, các ngài hỏi về các giá nạn. Ông có từng giết cha không, giết mẹ không, ví dụ vân vân. Ông có làm ô nhiễm người này người kia không, rồi ông có giết A-la-hán không, vân vân. Không? Quý vị học rồi đó, quý vị đi thọ giới biết gọi là giá nạn. Hỏi là hỏi những cái điều đó. Mà nếu nha, nếu mình có, mình có mình nói mô Phật không thì mình cũng không thành tụ giới. Ngộ vậy đó, quý vị nhớ nha. Cho nên và cái phần này đại chúng thấy á, là tại sao trong luật nghi nói á, là tăng á, được đi ra vào 7 lần. Nhớ nhân 7 lần. Mà khi mà mình vào ra vào 7 lần rồi, bây giờ mình vào lần nữa lần thứ 8 á, mình tưởng rằng mình dối mấy cái quỷ giới sư nhân, nhưng mà thật ra là trong này nó có gọi là vô tác giới thể. Thì khi vô tác giới thể nó mới thành tựu. Nên có những vị mà tôi đi ra vào có 8 lần âm này em vô tuôn được. Rồi tỳ kheo binh ni tại sao chỉ có 1 lần duy nhất? Nhớ là 1 lần thôi nha quý vị, mà về nha quý vị, vào nữa nha, giới quý vị không có, không có tu được, không có tu được. Dầu cho cái quỷ đó thương quý vị, cho quý vị xuất gia vô cho luôn, nhưng mà tu nó chạo cử. Nhớ nha, tâm mình nó loạn. Cái này là quý vị phải lưu ý. Cho nên cái người nữ là đi 1 lần là ráng cố gắng đi cho chết luôn, còn mà về là mình ở nhà luôn, chứ vô lại nó không thành tựu. Có người chết luôn chứ không phải dễ đâu. Cho nên quý vị phải hiểu cái này. Trong cái phần vô tác giới thể, giống như bây giờ mình thấy gió này đó, gió quẹt nè, chỉ cái hình tướng gió đâu có. Không khí nè, không có hình tướng, mà không có không khí mình chết liền. Thì giới nó cũng như thế vậy đó. Đó. Thứ ba là thọ kinh A Xà Lê là bậc thầy dạy kinh nghĩa và những cách đọc cho mình. Đó, gọi là thọ kinh A Xà Lê. Thứ bốn là y chỉ A Xà Lê là vị thầy để cho hàng tỳ kheo nương theo học hỏi. Chẳng hạn như bây giờ mình đến cái vùng đó, thầy mình mất sớm, nương tựa một vị đó gọi là y chỉ, để những vị đó dạy những cái giáo lý cho mình, cho mình học, mình hiểu đúng lực đúng pháp, mình tu có kết quả. Thứ năm là xuất gia A Xà Lê là bậc thầy thế độ xuất gia cho mình. Thì năm vị này nha, năm vị này trong lực kia mà mình khởi niệm nha, mình khởi niệm á không có tốt thì cái phước mà nó tuột, nó giảm. Nhớ nha. Nên quý vị thấy mà tại sao á, sư phụ ở Thường Chiếu á, mà một lần sau ông Trúc Lâm điện thoại về ngài Mạch Hậu Xá Ba Xá, hồi xưa cái điện thoại tôi còn chứng kiến, bắt lên tôn kính. Cho nên bây giờ các đệ tử tôn kính là hay gì đâu. Vì nhớ điểm này nha. Tức là năm vị này nè, năm vị này mình phải luôn luôn tôn kính. Bây giờ dạy dỗ cho mình. Gì nữa? Cho mình nương tựa, cho mình tu học, cho mình cái pháp thân huệ mạng. Thấy không? Bây giờ cha mẹ mình nó cho mình giỏi lắm đó. Cái thân này 100 năm hết rồi, mà cái pháp thân huệ mạng là muôn đời muôn kiếp. Bây giờ hạt giống của Phật mà, gieo hạt giống của Phật. Cho nên phải nhớ. Đó. Rồi cái phần này nè, quý vị nhớ nè. Ở đây tại sao á, khi tỳ kheo vào thôn sớm phải đi 2 người. Trong lực ghi và trình chúng biết nha, hôm nay là kính bạch thượng tổ, hôm nay là con vào cái làng đó khất thực, hay là con vào cái làng đó công việc mà mình tự ý mình đi á, phạm vào cái tội là đột kiết la. Nhớ nha, bây giờ tôi nói đơn sơ thôi, ví dụ cái tự nguyện mình đi, mình phải theo dõi nha. Khi quý vị thấy cái khi cái tự nguyện, cái tự nguyện mình đang yên ổn rồi nè, yên lạc các thầy tỳ kheo đang dồn với sức công phu tu tập trang nghiêm thanh tịnh, bỗng nhiên mà nói bỗng nhiên thôi, bỗng nhiên tự nhiên chiếc xe ra chạy, xe ra chạy chạy ba phương tám hướng, mạnh ai nấy đi, thì tự nhiên cái đạo tràng nó xáo trộn. Chiều lại quý vị tụng kinh, quý vị ngồi thiền thấy nó ảnh hưởng, ngồi vậy đó. Trên cái giới Phật đưa ra làm gì? Giới Phật đưa ra để nó không phải là cái giải thoát, mà cái rào cản để cho mình thu nhiếp các căn vào cái con đường thiền định. Nếu không có giới, hay như một tự nguyện mà mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy đi, thì cái tự nguyện nó banh, tự nguyện nó banh liền, thời gian nó banh hết. Mà để chúng nghĩ một điều là khi mình đưa ra cái lực, cái pháp này á, là toàn chúng đồng ý là yết ma thành tựu. Nhớ nha, yết ma thành tựu rồi mà mình đi, mình dính, mình phạm cái lực. Một hai người đứng lên nói con đồng ý, bây giờ con thích tự do, con thích muốn đi đi, muốn ngủ ngủ, nằm, ví dụ vậy đó. Mà trong đây là 50 vị mà cái 2 vị thì không có thành tựu, nhớ nha. 48 người ta đồng ý là tôi thích là tu theo lực, theo pháp, tu vậy mới có kết quả, thấy không? Mà quý vị thấy nè, chẳng hạn bây giờ mình đi đâu cái mình trình tiếng không có gì hết, mà tự nhiên mình xách xe mình đi á, là mình có cái tâm gì? Quý vị nhớ cái tâm gì không? Cái đó gọi là trong kinh Di Ma Cật nó là, tại sao trong kinh Di Ma Cật nó cái trực tâm là cái đứng đầu, cái tâm thẳng là cái đứng đầu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy tụi tôi là người lớn, như ông thầy Bảo Tốn đi đâu ơi, sáng uống nước chạm nói sáng mai này tôi đi dùng này. Tôi cũng vậy, tôi nói ông giúp giùm tôi, ông coi thiền viện ngang, sáng mai tôi vào thường chiếu, tôi làm này. Ông thầy ông dạy tôi vào thường chiếu, cho nên ông ở nhà ông phải nhớ kiểm thiện thiền. Cũng là gì? Cũng là đối thú. Vì nhớ không? Hai người cũng là đối thú. Vì hiểu không? Cho nên chẳng hạn như bây giờ quý vị mà đi đâu đó thì gặp ông quản chúng, hoặc là mình đang làm việc đó thì mình xin ông chỉ sự, nói sáng hôm nay tôi bệnh nha, hay tôi mất công việc gì đó, thì người ta biết. Bởi vì mà trong thiền viện ai cũng làm như thế, thì tự nhiên thiền viện nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, gọi là có lực, có pháp. Bây giờ trên á mình có tâm bảo, dưới mình có thầy tổ mà, nên phải đúng lực đúng pháp đó. Cho nên là đây nè, ở đây mình học lần vô mình thấy là Tôn giả A Nan tại sao mà mắc nạn. Đây là Tôn giả A Nan đại diện cho chúng sanh cái thời mạt pháp, ông làm như thế, ông đi như thế là chắc chắn ông sẽ bị. Đây lần lần mình học thấy nè, trong phần chánh văn: ngày ấy không được ai cúng dường, thầy mang bình bát vào thành theo thứ lớp khất thực. Tôi đọc chữ thầy cho nó gần gũi một chút. Tôn giả này mình dùng cái chữ thầy đi cho nó gần gũi. Ở đây tại sao gọi là khất thực? Khất thực một là tự lợi, hai tức là lợi tha. Chẳng hạn như mình đi khất thực là tại sao gọi là tự lợi? Tự lợi là người ta cúng cho mình bữa ăn, làm lợi ích cho mình. Lợi tha có nghĩa là dùng phương tiện gần gũi cái mình chia sẻ con đường Phật pháp. Bây giờ tại sao có những người hỏi bạch thưa Tôn giả, tại sao mà ngài đi khất thực, thì người đó sẽ trình bày ra ví dụ đó. À, thì đây nè, ở đây theo kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 47 và Tỳ Ni Thảo Yếu quyển 6, khi vào thành khất thực phải đi sát bên lề đường, tay trái cầm bình bát theo thứ tự khất thực, cốt để duy trì mạng sống, tâm không tham đắm, khi được thức ăn không mừng, không được cũng không lo, không buồn, chỉ lấy việc trừ bệnh đói, nuôi dưỡng khí lực là chính. Bây giờ thôi, bây giờ mình học một chút, phải không? Bây giờ tôi nói học kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình học nó có lực, có pháp hay lắm, mình hay khủng khiếp luôn. Như vậy là đại chúng thấy là khi á, các vị mà khất thực là tay nè, cầm trái, cầm phải. Thì cái nắp á, cái nắp đậy gì nè, là khi người ta cúng dường á, lọt lên, vị biết lọt lên chi không? Lọt lên để mà khi thí chủ cúng đồ ăn là mình không có nhìn đồ ăn. Bởi vì mình nhìn đồ ăn là mình khởi niệm, sao hôm nay ông cúng kỳ quá. Là người ta cúng xong là úp lại liền, đó, phải có cái nắp. Chứ
bây giờ người ta cúng sao mình nhìn vô,
hôm qua ông cúng ngon sao ông cúng kỳ vậy, cả nắp đầy lại.
Rồi quý vị, bây giờ tôi thấy nè, tôi nói cho quý vị hiểu, quý vị cứ tin tôi đi. Bây giờ mình không có đi khất thực, lần lần mình học sẽ thấy. Thì bây giờ mình vào ở trong chay đường, thì quý vị ôm, tôi để ý chẳng hạn như có một ông thầy, ông ôm mình bác,
ông vô ha, vô trong chay đường á, ông đi vậy nè, ông đi, mình thấy rất là hay. Ở đây tôi không dám nói em, nhưng mà có ông vị cầm cái bình bát, cầm vậy nè đi, mình thấy nó kỳ lắm. Tôi mà thí chủ là tôi thu tiền liền, tôi thôi tôi cúng dường thôi, kỳ này tôi cúng dường. Cho nên có những vị cầm cái bình bát mà đi nhìn ở trên trần nhà mà đi thấy kỳ lắm. Cái vị đó vô tình thôi mà mình nhìn mình thấy cái oai nghi nó không đúng. Dầu vô dầu quý vị đi, cho nên tại sao mà ở thường chiếu là hôm bữa tụi tôi về học 3 ngày là ôm bình bát đi thẳng hàng, đi giống con chim nhạn vậy đó. Quý vị thấy con chim nhạn, con chim đầu nó bay đó nha, mà con chim á mà nó tách ra là con chim nhạn, đầu nó mổ nó kêu vô liền, kêu vô trong đàn, chứ không phải mình cầm bình bát đi. Nó cười lắm, nó thấy nó lạ lạ hay sao á. May nha, cái thời này mà người ta chụp hình ta đưa lên là mình chết luôn á, thấy không? Cho nên quý vị ráng cố gắng là mình ôm bình bát đi vô chai đường, bỏ xuống xá một cái rồi quay nghi phép tắc nó không có lạ gì hết á, mà tự nhiên nó thấy cái thiền viện mình nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Cho nên tôi thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó có lý là nó có lực, có nghi đầy đủ đó. À rồi gì nữa nè, khi được thức ăn mình cũng được mừng, mà không được cũng không có lo. Là em ruột tôi nha, nó kể luôn là đi khất thực, thường là cúng hội là nó không có ở tịnh xá, mà thường thường đi khất thực, cái hạn đi đến cái vùng đó mà ta thương, nói gì mà ta không thích á, làm trái đu đủ, hoặc là khi nó canh làm trái đu đủ là ông có cái túi này nhét vô đi tiếp, rồi đoạn đó, làm trái dừa nhét vô nó muốn đầy cái túi rồi, mà khi mà đầy túi là không được, nha con phượng mình luyện làm được nó không đúng lực đó. Cho nên là về làm gì cái đó sao ăn, đổ nước trong bình bát uống để mà trừ đói gì đó. Mà quý vị thấy nè, khi mà đi khất thực này rồi là phải kham nhẫn. Có những người mà ta nghịch quá, ta cúng bằng gì, bằng đất hoặc bằng cát. Giống như thời mà Đức Phật cũng có một đứa bé mà cúng dường đất đó, cát đó, phải không? Rồi Đức Phật mới sai Tôn Giả Nan lấy cái cát đó về để mà rải trên đường đi. Phật thờ ký, khi Phật niết bàn khoảng 100 năm thì cái đứa bé này ra đời làm vua A Dục á, làm Chuyển Luân Thánh Vương. Mình cúng cái gì cũng phải nhận hết đó chứ không phải, chứ không có được mà khi á được thức ăn á thì không có mừng, mà không được cũng không lo, chỉ lấy việc trừ bệnh đói, nuôi dưỡng cái khí lực làm chính. Rồi kinh Pháp Tập Viễn 1, Thế Tôn đi khất thực có 3 nghĩa. Một là không tham đắm vị ngon, thứ hai để phá trừ cái ngã mạn, thứ ba là từ bi bình đẳng, tức là khất thực theo thứ lớp đó. Rồi đây nữa nè, ở đây rất là kỹ nè, quý vị biết là tại sao cái thời Đức Phật á là Phật chú trọng nhất là ngày chỉ ăn một bữa thôi nha, có lý do. Bởi vì sáng bên Ấn Độ mình qua mình thấy ít người nấu lắm, người ta cỡ 8-9 giờ người ta mới thổi lửa lên, thì cỡ đó là 9 giờ hoặc là 10 giờ mình đi là vừa. Không được khất thực buổi chiều, Phật chế cái giới, nhớ không? Ông Ca Lu Đà Di ông khất thực buổi chiều, mà cái tướng ông á, tướng mà ông bên Ấn Độ mà đang thui à đó. Khi mà ông đi khất thực ngang qua một cái nhà bà thí chủ, cái sấm chớp nó mưa nó nổi lên, bà nhìn bà thấy bà la lên cái bà xỉu sảy thai đó. Phật mới chế cái giới là không được đi khất thực buổi chiều tối, có lý với bọn chứ không phải có đó. Rồi kinh Bảo Kỷ quyển 8, Bồ Tát đi khất thực để thành tựu 10 pháp. Một là nhiếp thụ chư hữu tình, tức là mình đi khất thực là mình kết duyên lành với chúng sanh. Thứ hai, thứ tự là không phân biệt giàu nghèo, trừ các nhà hung ác và nhà có ngoại đạo. Tức là mình đến những cái chỗ mà nhà mà đồ tể đó, nhà hung ác á, nhà người ta không có thích á, mà mình đi đến thì không được, cấm. Bất bì yếm, thứ ba là bất bì yếm, tức là không có mệt mỏi, không có nhàm chán. Thứ bốn là chi túc, thứ năm là phân bố. Một là gì? Một là mình cúng dường tượng Đức Như Lai, hai là tháp xá lợi, rồi chia thức ăn ra bốn phần, một là đồng tu, hai là người nghèo, ba là chúng sanh trong đường ác, bốn là mình mới ăn. Cho nên quý vị bây giờ đến các tự viện thấy cái pháp khất thực là để cái chén kế bên, trước khi ăn mình xớt ra, có cái tích này nè. Chẳng biết nói ổ xớt bát làm gì, nhiều người nói chắc xớt bát để cho mấy người mà phụ nhà bếp dùng. Mình đọc này mình mới hiểu. Đó, một là cho người đồng tu, hai người nghèo, ba là chúng sanh trong đường ác. Sáu là bất đàm thị, Bồ Tát đi ăn không tham đắm, cũng không có nhiễm trước. Bảy là chi lượng. Cho nên cái bình bát, quý vị nhớ nè, mình học cái lần là mình thấy rất là hay. Cái bình bát gọi là ứng lượng khí. Nhớ nha, ứng lượng khí. Cái bình bát nó có ba phần, bậc thượng, trung và hạ. Chẳng hạn như cái người sa di 7 tuổi thì ôm bình bát bậc hạ, chứ bây giờ đem bình bát bậc thượng ta cúng dùng xong hết. Cái người vừa vừa là ôm bình bát bậc trung, cái người mà 80-90 kg ta phải ôm cái bình bát bậc thượng, phải bự vậy này, ví dụ vậy. Ứng lượng khí, thấy không? Cho nên là phải ôm cái bình bát đi khất thực. Và có cái nắp, quý vị mà qua bên Miến Điện, Lào, Campuchia sẽ thấy đó. Sở dĩ mà gọi là ứng lượng khí vì ăn cốt để sống. Nếu ăn ít quá, thể lực suy yếu, ảnh hưởng đến việc tu. Ăn no quá, dễ tăng trưởng hôn trầm, nên gọi là ứng lượng khí. Ăn no quá thì mình hôn trầm, mà ăn ít quá thì thể lực mình yếu, ảnh hưởng đến việc tu. Thứ tám là thiện phẩm thiện tiền, Bồ Tát ăn uống đúng như pháp, có thể làm cho các thiện căn hiện tiền thêm lớn. Đúng như pháp là gì? Trong cái phần ăn mình tụng á, ba đức sáu vị. Hạn như bây giờ mùa đông mình ăn cái gì, mùa hè mình ăn cái gì, mùa xuân mình ăn cái gì, vào cái thời Đức Phật các vị thí chủ biết, các thầy tỳ kheo cần cái gì, nhớ vậy, cần cái món gì, ăn cái gì để cho dễ tu. Mà ăn đúng pháp á, thì mình gọi là các căn nó tươi nhuận, dễ công phu, dễ tu tập. Thứ chín là thiện căn viên mãn, Bồ Tát siêng tu tập không biến nhát, nên được tư lương Bồ Đề viên mãn. Đó, cái cuối cùng rồi, nhất là tu tập để cho cái tư lương Bồ Đề được viên mãn. Đó. Thứ mười là ly ngã chấp, nhờ tất cả những thiện phẩm thiện căn ấy mà thành tựu được thất Bồ Đề phần, xa lì ngã chấp, có thể bỏ nhục thân bố thí cho loài hữu tình. Phật dạy nếu khi đi khất thực phải lưu tâm đến oai nghi. Nhớ nha, khi đi khất thực là phải quan tâm đến oai nghi. Cho nên quý vị mà mình sau này không có còn đi khất thực nữa thì mình xuống chay đường là mình phải đi đứng cho nó trang nghiêm, cho nó thanh tịnh, phải đi đúng giống như là tượng vương vậy đó. Tượng vương là vua chúa đó ha. Chú ý đến đạo, nếu không có đạo tâm mà chỉ là hình thức thì chẳng khác gì những kẻ sinh ăn tầm thường. Đó, cho nên là quý vị phải nhớ lưu ý chỗ đó. Thì như vậy đây nói rất là kỹ nè. Khi đi khất thực là có năm chỗ Phật dạy không được đến. Một là nhà hát sướng, hai là nhà bán dâm, ba là nhà bán rượu, bốn là cung vua, năm là nhà chiên đà la. Thì không được đi đến khất thực.
Đó.
Rồi bây giờ quý vị qua cái phần kế nữa. Bây giờ quý vị thắc mắc nè, tại sao ở Ấn Độ á thì việc khất thực là cao thượng, nhưng mà qua bên xứ Trung Hoa, xứ Hoa Hòa Hạ thì việc khất thực là tầm thường. Nên từ đó các chư tổ mới chế ra Tùng Lâm là tự viện. Thì như vậy á, ở bên Ấn Độ không phải Đức Phật ra đời mới có pháp khất thực, mà cái vào cái thời Đức Phật chưa ra đời cũng có những hàng du sĩ, một là Bà La Môn, hai là Kỳ Na Giáo, ba là Đạo Bất Khả Chi Luận, bốn là Đạo Chủ Nghĩa Di Vật. Rồi khi Đức Phật ra đời dùng cái phương pháp này, quý vị nhớ nha, ngay như bên Kỳ Na Giáo là trước khi Đức Phật ra đời họ có cái phương pháp tu tập rồi, thân khẩu và ý, nhưng mà họ lấy cái thân là nền tảng, là cái chỗ là chủ đạo. Thì Đức Phật mới đến khai thị á. Khai thị là một hôm ông vô tình ông đụng nhầm người đó thì ông thấy sao, ở vô tình thì ông có lỗi. Thì như vậy là cái ý nó mới quan trọng, phải không? Nên là bên Kỳ Na Giáo đã có rồi đó. Tại sao đến Trung Quốc Phật giáo không còn đi khất thực nữa? Đạo Phật truyền sang Trung Hoa ảnh hưởng Nho giáo, Lão giáo xem việc khất thực giống như người không làm mà có ăn. Mình dùng cái từ giống như cây chùm gửi vậy đó, không có chấp nhận, đúng không? Cho nên từ đó có câu Mã Tổ lập Tùng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Cho nên vào cái thời đó là các thầy tỳ kheo phải làm việc, phải trồng lúa, phải trồng đậu, phải làm gì nữa, làm tất cả các việc nông điền. Cho nên một hôm là các đệ tử của Ngài Bá Trượng thấy Ngài lúc đó lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi làm, giấu dụng cụ đồ nghề. Ngài tìm không được, nhịn đói, nhịn đói, nhịn ngày đó luôn. Nên mới có câu gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn. Từ đó, cái Tùng Lâm ra đời, cái Thanh Vi ra đời, đó. Như vậy khi mà Thanh Vi ra đời, thì đây á, Tổ Bá Trượng nói nè, cho dù tiểu thừa hay đại thừa đều phải hành trì giới lực, một lời xấu ác phát ra ngưng làm, tức là gìn giữ, đây cũng chính là Thanh Quy. Nghĩa là mình hạn như bây giờ mình ở trong chúng là không được mình nói lớn tiếng, không được là mình xưng mày xưng tao nha, nhớ nha. Mình tưởng không phạm giới, phạm vào giới lực, làm cho cái tâm mình chạo cử, làm cho cái thân mình nó khó chịu khi cái việc này đi qua. Cho nên là phải gìn giữ quay nghi phép tắc đó. Chốn thiền môn có điều lực cấm lỗi ngăn quấy là để giữ giới lực, dứt ác mỏi mỏi nghi tiết như tham thiền là giữ lực hành trì, cả hai điều dứt và làm, đây là phù hợp với giới lực đó. Ngồi ra lấy đức cảm hóa người, làm cho họ phát tâm tin Phật pháp, chăm lo việc duy trì chánh pháp, luôn đem pháp truyền bá sâu rộng, làm cho bánh xe pháp phải lưu truyền mãi mãi không có ngừng. Như vậy lợi mình lợi người, đây gọi là giữ lực bên trong làm tâm, thấy không? Nghĩa là ở đây mình vẫn tiếp hoạt độ sanh, rộng truyền bánh xe chánh pháp, chứ không phải là mình tu mình. Khi mình làm những việc như thế là bên trong mình đã gìn giữ quay nghi phép tắc của nhà Phật, ngồi thể hiện cái hạnh Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Đó là cái cương yếu trong cái tinh thần của Ngài Bá Trượng. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. Khi mà tôn giả đang đi khất thực là sao? Trong tâm mong cầu được vị đàn việt rốt sao cúng dường, thầy khởi lòng từ bi không chọn lựa dòng giống sang hàng nghèo giàu, chỉ một lòng bình đẳng khất thực, mong sao cho tất cả chúng sanh được nguyên thành vô lượng công đức. Quý vị biết nè, Ở đây mà đọc văn cái văn kỹ để dạy cho mình, khi tôn giả nan khất thực thì không có được thí chủ mời thỉnh, giống như ông vua Qua Tư Nạp, bây giờ ngài có việc đi xa rồi bây giờ trở về. Nhưng đặc biệt nhất quý vị nhớ cái chỗ nè, trong tâm mong cầu được vị đàn việc đó, sao khi mình khởi cái tâm mong cầu, đây là dạy cho mình nha, khi tôn giả nan khởi cái tâm mong cầu tức khắc là có liền. Thấy không? Có ai? Bà Ma Đăng Già. Mà không phải là Ma Đăng Già là xuất hiện. Tại sao mà xuất hiện nó đúng lúc như thế này? Đây bây giờ mình học cái đoạn sau nè. Nhưng mà ở đây đặc biệt nhất là ngài, cái tâm của ngài khởi một cái niệm bình đẳng để cho chúng sanh được vô lượng công đức. Mình thấy hay chỗ này nè. Cho nên Phật biết cái việc đó, cho nên gặp nạn là Phật đến liền, hay không? Cái phần rốt xa mình thấy nó, mình học từng câu mình thấy rất là hay. Thầy A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn thường vỡ trách thầy Tu Bồ Đề và thầy Đại Ca Diếp đã chứng quả A La Hán mà tâm không bình đẳng. Thầy kính quan lời dạy vô giá của Đức Như Lai để khỏi các điều nghi ngờ và chê bai của mọi người, thầy sửa quay nghi nghiêm chỉnh, thông thả vào cửa thành theo đúng pháp quá chay. Tức là ở đây á, quý vị học qua rồi, tôn giả Tu Bồ Đề là chuyên đi đến chỗ nhà giàu, bởi vì tôn giả Tu Bồ Đề có lý của ngài, ngài nói người nghèo cũng đủ ăn nữa mà mình đi đến khất thực làm gì. Còn những người giàu á, người ta xớt cho mình một bình bát á thì cũng không có lạ gì hết, bởi vì giàu mà, phải không? Còn người nghèo mà ta xớt cho mình một bát cơm á thì lấy gì ta ăn? Trên ngày lựa nhà giàu. Còn tôn giả Ca Diếp á, ngược lại nghĩ cái người nghèo đó là nhiều đời không bố thí, không cúng dường cho anh bị nghèo, thôi bây giờ mình làm cái ruộng phước cho người ta. Làm như cái bà lão mà cúng cho ngài một cái nước cơm á, nước cơm thiếu á, tối đó bà chết sanh thiên liền, bởi vì nhờ cúng một bậc đại A-la-hán. Nên ngài muốn làm cái ruộng phước cho những người nghèo khổ, nhưng mà trái cái lời Phật. Phật nói là đi khất thực là phải giữ cái tâm bình đẳng, không có chọn lựa, cứ đi thẳng đường vậy đó. Rồi, ai cúng cái gì thì cứ nhận. Đó. Khi ấy thầy A Nan nhân theo thứ lớp khất thực ngang qua nhà một dâm nữ thì gặp đại hiển thực của Ma Đăng Già. Nàng dùng thần chú Ta Tỳ Ca La tiên phạm thiên bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve khiến cho tôn giả A Nan sắp mất giới thể. Nhưng mà nó có cái nguyên nhân hồi nãy ban đầu chúng ta học á, trong tâm mong cầu. Bởi vì á, 3 tháng về trước á, tức là trước khi mà vào hạ, thì tôn giả đang đi khất thực, đi ngang qua một cái thôn xóm của Ma Đăng Già. Mà trong 4 giai cấp, gia đình của Ma Đăng Già là giai cấp thấp nhất, nhớ nha. Thì lúc này á, tôn giả đang đi ngang qua, nhớ gì không? Khát nước. Khi khát nước là đến xin bà Ma Đăng Già một miếng nước để bà uống. Bà nói con là cái người hạ tiện, là tiện dân, còn ngài á sanh trong một gia đình quý tộc rồi phát tâm đi tu nữa, nên trong 4 hàng Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, ngài chiếm hai, chọn 2 cái rồi. Một là Sát Đế Lợi, hai là đi khất thực, đi tu. Mà đi tu bên đó là cũng coi giống như là phạm hạnh Bà La Môn trong kinh Pháp Cú Đức Phật thường dẫn chứng đó. Thì ngài nói sao? Tôi đến xin nước, không có xin giai cấp. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng dạy máu ai cũng đỏ mà nước mắt ai cũng mặn. Bà giật mình sao? Đối với quý vị biết không? Bà giật mình là bà nói là xưa giờ bà chưa từng ai nghe nói câu này. Bởi vì á, bên cái xứ Ấn Độ mà cái người mà tiện dân người ta coi thường lắm, coi rẻ lắm. Mà hôm nay đứng trước mặt bà một sa môn trẻ dung mạo khác thường, mà cái lời nói mà dùng cái từ là cái tiếng nói á, cho nên nó trong lực cái kể lại là khi mà tỳ kheo ni mà buồn mà nghe tôn giả A Nan thuyết pháp cái vui ngố vậy đó. U và tắc, u và dây mà có cái phiền não gì, nghe cái lời tôn giả A Nan nói thôi là vui. Cho nên qua cái sự việc này á, là quý vị nhớ một cái điều là đặc biệt nhất là các bậc thánh tăng, các thầy tỳ kheo vào cái thời đó được trịch oai hữu mà Phật bắt tôn giả Nan là chùm kín hết, không được hở oai. Vì khi mà ông hở oai á, là những người khác ta sanh tâm, ta khó tu. Bởi vì cái tướng của tôn giả Nan á, là gần, người ta kể lại là 30 mấy tướng, 31 tướng tốt, có chỗ đó là 32 tướng tốt, bằng cái đức tướng của Đức Phật. Cái dung mạo của tôn giả Nan, bởi vì ngài là em chú bác mà. Bởi vì á, Thái tử Sĩ Đạt Đa là con vua Tịnh Phạn Vương, mà tôn giả A Nan và Đề Bà Đạt Đa là con học Phạn Vương, là em ruột của Tịnh Phạn Vương, cho nên gọi là anh em chú bác. À, quý vị nhớ kỹ điểm đó nha. Đó. Vì lý do đó cho nên á, ngày nào bà cũng mang cái bình nước mà ra bà đứng mà chờ đầu đường hết, chờ đúng 3 tháng luôn mà không thấy ngày nào. Rồi bà về bà ngã bệnh, nhớ nha, bà ngã bệnh á, rồi bà mẹ bà lo quá, bà hỏi làm sao, kể ra nói thôi con đừng có tưởng tượng, người ta sanh trong nhà quý tộc rồi bây giờ xuất gia nữa, thôi đừng có tưởng tượng. Bà nói bây giờ bà chết, cho nên á, bà mẹ bà mới chuộc một cái loại hiển thực tên là Chú Ta Tỳ Ca La. Cái này là xong rồi tôi mới nói nó có chứ không, nó có. Tôi bây giờ cái thời buổi này nó nhạy cảm, tôi kể nó có chứ không. Nhưng mà tại sao mà khi mà dùng quyển thực rồi Đức Phật phải dùng cái phương tiện ở trong đó nó ẩn mặt nhiều cái lắm. Bây giờ cái lần mình học sẽ thấy nè. Rồi mẹ cô sợ cô chết quá, vì thương con cho nên bà đưa con đi học một cái tà thực gọi là Sa Tỳ Ca La của đạo Lỗ Thể Tóc Hoàng. Đó. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, Đức Phật đã từng nói Ma Đăng Già sinh vào nhà hạ tiện nhưng tánh tình thuần khiết thanh tịnh, và bà với tôn giả Nan tiền thân nhiều đời nhiều kiếp rồi đã từng là quyến thuộc, không những 100 đời mà 200 đời 300 đời rồi đã từng quyến thuộc, cho nên bây giờ gặp á, ta gọi là gặp cái duyên á. Như vậy qua cái phần này đại chúng nhớ lại câu chuyện của ngài thiền sư Liễu Đạt. Thiền sư Liễu Đạt đời thứ 35 tâm lâm tế, năm Đinh Sửu niên hiệu Gia Long thứ 16, 1817, vua xuống sắc triệu thiền sư Liễu Đạt ra kinh Đô Huế cử làm tăng can chùa Thiên Mụ, và sắc chỉ hàng tuần phải vào cung thuyết pháp. Đó. Đặc biệt nhất là ngài thiền sư Liễu Đạt có tướng mạo oai nghiêm, tướng hảo thông minh, có tài biện luận về Phật pháp. Cho nên cái bà hoàng cô cái bà thương thầm, nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc này thiền sư Phật Ý Linh Nhạc ở chùa Từ Ân, thì sư gọi là Sài Gòn á, nói với thiền sư Nguyên Quang tổ tâm, chuyện này rất là nguy hiểm, rất là lo sợ, cho nên mới tìm cách viết một bức thư gọi thiền sư Liễu Đạt về. Khi mà thiền sư Liễu Đạt mới dâng sớ, nói là mình có chút bệnh, bây giờ không ở được kinh thành Huế nữa, phải về xuôi về Nam. Thì 3-4 tháng sau thì ông vua Gia Long sắc chỉ cho về. Khi mà bà hoàng cô bà hay tin là thiền sư Liễu Đạt về, bà tức tốc đi vào Nam luôn. Rồi bà vào Nam rồi bà khóc lóc, bà làm đủ chuyện hết, nói bây giờ cho gặp lần cuối thôi cũng được, mà thiền sư nhất định không cho gặp. Thì cuối cùng thiền sư mới đưa cái bàn tay, bà chụp cái bàn tay bà hung á, nhớ không? Thì tối hôm đó thiền sư Liễu Đạt mới viết cái bài kệ trên vách: thiệt đức ràng kinh vạn kiếp trần, thành không quẩn đục quẩn trăm ngần, liễu chi mộng quyển chân như quyển, đạt đạo mình vui đạo mấy lần. Trăm lửa đốt thắt luôn. Khi mà châm lửa đốt thoát rồi, bà hoàng cô bà thấy gì? Bà đến bà khóc lóc xong rồi, khi mà làm đám xong rồi, cái bà uống thuốc tự tử bà chết luôn. Mà bà uống thuốc tự tử chết là một điều là khi mà cái linh vị của thiền sư Điểu Đạt để ở trên, bởi vì ngài là người tu mà, để trên, bà thờ dưới. Cái chùa xáo trộn luôn, tăng chúng ở không được. Thì lúc này tổ thiền sư Nguyên Quang, tức là tổ tông á, mới ngồi thiền nhập định, mới thấy được cái sự kiện là tại sao mà cái chùa nó lộn xộn. Đem đầy vị bả đến để hết, ghi không? Đó, trong thiền sư Việt Nam kể đó, quý vị coi đâu đó. Cho nên cái duyên nó là như thế đó. Như vậy và cái phần này đại chúng thấy nè, Ma Đăng Già là một điều gì? Ma Đăng Già là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là bổn tánh. Hay đâu, mê là Ma Đăng Già, nhưng mà khi mà ngộ rồi đó là trở về bổn tánh. Cho nên bà xuất gia 3 tháng bà chứng quả ngộ. Thì như vậy ở đây là cái gì? Khi bà xuất gia gọi là tánh tỳ kheo ni, tức là bà thọ 8 cái pháp cung kính chư tăng. Nhớ nha, khi mình thọ pháp đó mà mình không kính chư tăng là cái bản thể tỳ kheo mình có, bản thể tỳ kheo mình mất, ngộ vậy đó. Vì cái pháp này Đức Phật đưa ra mà, Đức Phật đưa ra khi mình thọ nhận, mình cung kính giới lực, tức là mình thành tựu bản thể và tánh tỳ kheo ni. Mà mình không giữ chọn cái đó thì tánh tỳ kheo ni mình có, vậy thôi đó. Như vậy ở đây á, sở dĩ mà tôn giả Anh An á, mà ngài không phạm vào 4 cái giới trọng, tức là dâm, dâm là đứng đầu, dâm rồi giới sát, giới đạo vọng, là vì ngài chứng được cái giới gọi là vô tác giới thể. Khi vô tác giới thể của hàng thanh văn là do bạch tứ yết ma nó phát sinh, nó thuộc về ý. Nhớ nha, nó thuộc về ý. Mà cái ý của tôn giả Anh An là không phải mình đi khất thực để mà phạm vào cái giới đó. Nhớ nha. Cho nên cái vô tác giới thể nó thành tựu, nó bảo bọc cho cái mình trên đường đi mình làm các việc Phật sự đó. Ngạn như bây giờ, ví dụ mình đi trên đường, mình đi trên đường phải không? Mình đang đi đi vậy nè, mình vừa dở chân mình định đạp, mình nhìn xuống mình gặp con ếch, dừng vậy nè. Đó là mình thành tựu vô tác giới thể, nghĩa là không cho mình xét cái con ếch chết. Nhớ nha. Mà còn này á, mình vừa gặp ếch mình đạp, mình đạp, mình đạp mà có cái ý mà tác ý đó là cái giới thể mà nó mất. Quý vị nhớ nha. Cho nên, sở dĩ mà khi mình đi đường mình gặp con giới hoặc con nhện, mình định đạp nó, nhưng mà nó có một cái công năng đặc biệt từ cái vô tác giới thể, nó bảo bọc cái thân mình, bảo bọc cái miệng mình, bảo bọc cái ý mình. Chuẩn bị mình chửi người ta tự nhiên dừng lại. Nhớ nha, hay lắm. Chuẩn bị mình làm cái việc ác nó dừng lại. Đó là thành tựu gọi là vô tác giới thể. Nó có một cái sức mạnh giữ mình lại. Đó. Rồi bây giờ mình học qua cái phần cái phần 3, nhưng mà nó lỡ cỡ rồi. Bây giờ tôi kể cho quý vị một cái điểm. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hiển thị hai cái căn mà quan trọng nhất, căn mắt và căn tai. Từ 6 căn mà chỉ còn 2 căn thôi, thu nhiếp để trở về chân tâm thường trụ. Mà quan trọng nhất là bà Ma Đăng Già. Mình thấy cái kinh thủ như nó, mình dùng cái từ nó quăng chứ nó quá hay. Cái chỗ là bà Ma Đăng Già bà vừa thấy hình tướng tôn giả đang là mắt thấy. Nhớ không? Mắt thấy bà chưa sanh tâm nha. Mắt bà thấy bà khi bà chưa sanh tâm. Mà bà nghe tôn giả đang nói những cái lời đó, ai bà nghe? Đó, sanh tâm. Nghĩa là bà đang ở từ cái bản thể đang thanh tịnh mà mắt thấy tai nghe nó duyên theo 6 tròn, nó sanh ra. Bà tương tư, nhớ nha, bà tương tư. Quý vị nhớ câu chuyện nào không? Câu chuyện ở Việt Nam mình á, có một câu chuyện tôi kể cho quý vị rồi phải không? Đó là Trương Thi Mỹ Nương. Nghe không? Quý vị thấy không? Có ông quan thừa tướng, ổng có một con gái đặt tên là Mỹ Nương, có sắc đẹp tuyệt trần, cho nên ông sợ thanh niên chọc cái ghẹo, cho nên ông xây một cái lầu gọi là cái lầu Tí Tiên bên bờ sông. Mà cái cô Mỹ Nương này lúc nào cũng có những người hầu. Ông dặn là nhớ một điều, đừng có mở cửa, đừng có mở cửa, lúc nào cũng phải đóng hết, để cô nhìn ra bờ sông là cô sẽ sanh tâm không tốt. Cho nên mấy đứa phải nhớ đóng cửa, nhớ đóng cửa này nha. Nhưng mà quý vị biết một điều là đóng kín cỡ nào, nhưng mà cái tiếng nó cũng lọt hết á. Cho nên một hôm Mỹ Nương bỗng nghe bên bờ sông cái tiếng sáo nó thổi du dương, sao mà cái tiếng sáo nó lạ quá. Rồi bẵng 5-6 ngày không biết làm sao, anh chàng này không biết anh làm cái gì, không biết ảnh thổi sáo nữa, tương tư vì sanh bệnh, ngã bệnh. Rồi ông quan thừa tướng có đưa con gái mà về, ông thấy ngã bệnh ông lo, ông hỏi ồ tại sao mà mấy đứa có biết làm sao mà cô mày bị vậy vậy không. Rồi cái cô hầu gái nói là ông kêu thì đóng cửa, tụi con cũng quăng lời đóng cửa mà không hiểu làm sao cửa chắc nó cũng kín sao á, lọt cái tiếng sáo. Bây giờ cô Mỹ Nương có nghe tiếng sáo rồi, bây giờ không biết rồi, bây giờ không thở nữa, bỏ ăn bỏ ngủ đó. Rồi bây giờ muốn cho cái cô này bớt bệnh là phải chịu thỉnh cái anh này vào, anh mà thổi sáo á, quan thừa tướng mà. Ra xong cái điều tra đúng là có anh chàng này tên là Trương Chi, nó vào cho cô này gặp mặt đó. Và khi mà anh chàng này anh vào cũng gặp mặt cái cô Mỹ Nương rồi, cô Mỹ Nương gặp mặt cái anh chàng này rồi, bao nhiêu cái mà của mộng mơ của tưởng tượng nó sụp đổ hết. Bây giờ anh này nó xấu quá, mình xấu mình dùng cái từ giống như Chí Phèo vậy. Nhưng mà lạ một điều là cái anh Trương Chi này, anh sống cái cuộc đời anh thanh thản lắm, chiều đi trên bờ sông rồi bắt cá rồi làm gì đó, hái rau gì đó, thổi sáo, cuộc đời rất là tự tại. Bây giờ kiến sắc sanh tâm, thấy Mỹ Nương đẹp quá, sanh tâm bệnh luôn, anh về anh bệnh tương tư luôn. Bây giờ thấy hay không? Đang sống tự tại, thấy sắc sanh tâm. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, không giải rồi đừng sanh tâm. Mà cái tâm này là cái tâm gì? Cái tâm tập khí, mình đâu cưỡng được đâu. Về cái anh tương tư anh bệnh luôn, anh bệnh lạ điều nha. Mỹ Nương á, bệnh 3 tháng thì cũng mất, mà không biết sao anh bệnh 1 tháng mất. Rồi bệnh đúng 1 tháng mất, rồi mất rồi bắt đầu người ta chôn anh đó. Chôn anh cái thời gian cái đất á, chắc hình như cái đất á, dùng mình hơi vọng tưởng một chút, chắc đất chỗ đó là đất cũng đất vàng mà, nên thôi bây giờ ta đào lên để ta làm chuyện khác đó. Và khi mà đào lên á thì bỗng nhiên á có một cái khối ngọc xanh biếc đẹp lắm, người ta mới đến ta dâng cho Mỹ Nương à. Rồi Mỹ Nương mới kêu cái ông thợ à, gọi là ông thợ mà tạc mà giỏi nhất á, làm cho cô một cái chén trà đó. Và khi mà khối ngọc tạc được cái chén trà rồi đó, thì lạ một điều khi mà chế trà vô á, thì bỗng nhiên có thấy anh chàng Trương Chi này chèo thiền thổi sáo trong chén ngọc. Biết có không biết mà cái lịch sử Việt Nam thấy diễn tả hay quá. Và khi mà anh cô Mỹ Nương này thấy cái anh Trương Chi này chèo thiền, có nhớ lại ngày xưa mà tại mình mà anh chàng này mất, phải không? Cô xúc động quá khóc một giọt nước mắt nhỏ xuống, chén ngọc biến thành nước. Quý vị hay không? Như vậy là khi mắt thấy sắc sanh tâm ôm một cái nỗi phiền não, nhưng mà quý vị mà muốn thoát cái này á, giống như ma đăng già đoạn sao, muốn thoát cái này á thì phải gọi là nước mắt từ bi của Bồ Tát Quán Âm. Một khi mà nước mắt Bồ Tát Quán Âm mà nhỏ xuống rồi thì bao nhiêu cấu nhiễm phiền não tan biến hết. Đó, tôi diễn tả theo chỗ tôi. Phải không? Dầu cho những cái nỗi oan khức trong cuộc đời, dầu cho những cái tương tư, những cái sầu muộn, cái gì bất cứ, mà gặp được nước mắt của Bồ Tát là xong hết. Cho nên gọi là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Thì như vậy qua cái phần này quý vị thấy, nếu mình tu hai cái căn này thôi mà thành tựu, tức là diệu dụng của công đức. Diệu dụng công đức là khi người ta thấy mình, thấy được cái thân tướng trang nghiêm mình, phát tâm vô thượng bồ đề tu tập. Đoạn sau mình thấy mình học kinh Lăng Nghiêm quá siêu luôn. Nếu mà kinh này không phải Phật nói là không có ai đủ tư cách nói, không có ông tổ nào nói được hết đó. Đó. Cho nên cái đoạn sau quý vị nhớ lại một điểm là trong Nikaya, chứ không phải là kinh Thủ Lăng Nghiêm, có cái đoạn này. Rồi Đức Phật hỏi là bây giờ con thích tôn giả anh ăn cái gì? Thích cặp mắt. Con nghĩ coi, nếu cặp mắt A Nan mà buổi sáng không có rửa mặt thấy thì sao? Không vậy con thích lỗ mũi. Lỗ mũi mà nếu mà hôm nào đó tôn giả A Nan mà bệnh cảm sao? Con thích lỗ tai. Thích lỗ tai mà 3-4 ngày mà không quấy không rửa thì sao? Thích hồi thôi con thích hết á. Thì Phật có nói là con thích như thế đó. Giống như con đem một cái ngọn gió mà con nhốt nó trong một cái lồng. Mà thôi bây giờ Như Lai nói con một câu cuối cùng, nếu mà con thích như tôn giả A Nan như thế gì đó thì con xuất gia tu học. Quả tình bà xuất gia đúng 3 tháng chứng quả là hán. Đoạn sau mình học rất là hay. Cho nên cái phần sau mình học càng học kỹ, mình thấy kinh Lăng Nghiêm phải nói là dùng cái từ là khủng khiếp. À, thôi bây giờ mình hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nghiện pháp môn mà do lượng thời nghiện học Phật đạo vô thường thời nghiện thành